Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 5 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục São Paulo, về tinh thần của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro vừa qua. Sau đó, Thái Hiệp và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của giáo dân và linh mục thuộc giáo phận Versailles bên Pháp về các vị giáo hoàng ghi đậm dấu ấn trong cuộc sống của họ. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Sự giàu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các anh chị em khác. Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ hãi cái chết và nhận được niềm an bình của con tim. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro và nói:
Domenica scorsa mi trovavo a Rio de Janeiro. Si concludeva la Santa Messa e la Giornata Mondiale della Gioventù.
Chủ nhật vừa qua tôi đã ở bên Rio de Janeiro để kết thúc thánh lễ và Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi nghĩ chúng ta tất cả phải cùng nhau cảm tạ Chúa vì ơn lớn lao là biến cố này đối với dân nước Brazil, đối với châu Mỹ Latin và toàn thế giới. Đó đã là một chặng mới trong cuộc hành hương của người trẻ qua các đại lục với thập giá Chúa Kitô. Chúng ta không bao giờ được quên rằng các ngày quốc tế giới trẻ không phải là các buổi lễ đốt pháo bông, các lúc hăng say cho chính nó. Các ngày quốc tế giới trẻ là các chặng của một lộ trình dài bắt đầu từ năm 1985 do sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã tín thác cho giới trẻ thập giá và nói, các con hãy ra đi và cha sẽ đến với các con. Đã xảy ra như thế và cuộc hành hương của người trẻ đã tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Và cảm ơn Thiên Chúa tôi cũng đã có thể sống chặng đường tuyệt vời này bên Brazil. Để mọi người đừng hiểu lầm, Đức Thánh Cha nhắc nhở như sau.
Ricordiamo sempre, i giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua croce.
Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng người trẻ không theo Đức Giáo Hoàng, họ theo Chúa Giêsu Kitô bằng cách vác thập giá, và Giáo Hoàng hướng dẫn họ và đồng hành với họ trên con đường đức tin và đức cậy. Vì thế tôi cảm ơn tất cả mọi người trẻ đã tham dự, cả với các hy sinh lớn, và tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa vì các cuộc gặp gỡ mà tôi đã có với các chủ chăn và nhân dân của quốc gia to lớn này là nước Brazil, cũng như với các giới chức chính quyền và các người thiện nguyện. Xin Chúa thưởng công cho tất cả những người đã làm việc cho lễ hội đức tin vĩ đại này. Tôi cũng muốn nhấn mạnh lời cảm ơn của tôi, xin cảm ơn anh chị em Brazil. Người Brazil rất giỏi, một dân tộc có con tim vĩ đại. Tôi không quên sự tiếp đón nồng hậu, các lời chào, cái nhìn và biết bao nhiêu tươi vui. Một dân tộc quảng đại. Tôi xin Chúa chúc lành thật nhiều cho dân tộc Brazil. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn xin anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho ý chỉ này để cho các người trẻ đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể diễn tả kinh nghiệm này trong con đường cuộc sống thường ngày của họ, trong các thái độ hành xử mỗi ngày, và để họ có thể diễn tả nó ra trong các lựa chọn quan trọng của đời sống bằng cách đáp trả lại lời kêu mời cá nhân của Chúa. Đề cập tới bài đọc thứ nhất trong phụng vụ trích từ sách giảng viên, Đức Thánh Cha nói, các lời của ông Cô-hê-lẹt khiêu khích chúng ta. Phù vân của các phù vân, tất cả là phù vân. Người trẻ đặc biệt nhạy cảm đối với sự trống rỗng ý nghĩa và các giá trị thường vây quanh họ, và rất tiếc họ phải trả giá cho các hậu quả của nó. Nhưng việc gặp gỡ Chúa Giê-xu thì không như vậy, Đức Thánh Cha giải thích.
Invece l'incontro con Gesù vivo nella sua grande famiglia che è la Chiesa riempie il cuore di gioia perché lo riempie di vita vera, di un bene profondo che non passa e non marcisce.
Trái lại, việc gặp gỡ Chúa Giê-xu hằng sống trong đại gia đình của người là giáo hội làm cho con tim tràn đầy niềm vui, bởi vì nó làm tràn đầy con tim sự sống đích thực, một thiện ích sâu xa, không qua đi và không hư nát. Chúng ta đã trông thấy trên gương mặt của các bạn trẻ tại Rio. Nhưng kinh nghiệm này phải đương đầu với sự phù vân thường ngày, thuốc độc của sự trống rỗng len lỏi vào trong các xã hội chúng ta dựa trên lợi nhuận và chiếm hữu của cải, gây thất vọng cho người trẻ với chủ thuyết tiêu thụ. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết cái vô lý của việc cậy dựa trên của cải. Người giàu nói với chính mình, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa nói với ông, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó thuộc về ai? Sự giàu có đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được chia sẻ với các anh chị em khác. Tình yêu đến từ Thiên Chúa và khiến cho chúng ta chia sẻ nó giữa chúng ta với nhau và giúp đỡ nhau. Ai sống kinh nghiệm này thì không sợ cái chết và nhận được niềm an bình của con tim. Chúng ta hãy tín thác ý chỉ, muốn nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ với tha nhân cho lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
e concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Davitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut in officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angel annunciante, Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in
aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau. Ngài cảm ơn tín hữu vì trời mùa hè Roma nóng gần 40 độ mà họ vẫn đến tham dự buổi đọc kinh chung với Ngài. Đức Thánh Cha nói hôm nay có biết bao nhiêu người trẻ tại quảng trường này, xem ra nó là Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha đặc biệt chào tất cả các cha sở và các linh mục trên toàn thế giới, bởi vì mùng 4 tháng 8 hôm qua là lễ Thánh Gioan Maria Vianney bổn mạng của các cha sở. Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong tình bác ái mục vụ. Nhắc đến sự tích Đức Bà xuống tuyết, ngày mùng 5 tháng 8, Đức Thánh Cha nói, ngày mai người Roma chúng tôi nhớ mẹ chúng tôi là ơn cứu rỗi của dân thành Roma. Chúng ta hãy xin mẹ giữ gìn chúng ta. Sau đó Đức Thánh Cha đã xin mọi người đọc một kinh kính mừng kính Đức Mẹ và chào Đức Mẹ bằng một tràng pháo tay, Đức Thánh Cha đã vỗ tay cùng với dân chúng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ngày lễ Chúa Hiển Dung mùng 6 tháng 8 là ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời vào ban chiều cách đây 35 năm. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và một tháng 8 tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng Giám mục São Paulo, về tinh thần truyền giáo của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro vừa qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha Francisco vừa thực hiện xong chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của Ngài tại Brazil trong khuôn khổ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Trong những ngày ấy, hàng triệu bạn trẻ đến từ 178 quốc gia trên toàn thế giới đã tụ họp về Rio bằng đủ mọi phương tiện, máy bay, xe lửa, xe buýt, xe du lịch và xe nhà. Chương trình các sinh hoạt riêng của các bạn trẻ trong khi chờ đợi cũng đáng chú ý. Điển hình như trường hợp của 150 bạn trẻ đại diện 70 quốc gia đã được ông Geraldo Armin, thống đốc São Paulo, chào đón tại dinh Dos Bandeirantes. Các bạn trẻ đã được Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng Giám mục São Paulo, Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Varela, Tổng Giám mục Madrid, nhiều giám mục Brazil và các nước khác tháp tùng. Phái đoàn 150 bạn trẻ đại diện cho 70 quốc gia trên thế giới đã là khách của Tổng giáo phận São Paulo, cùng với 10.000 bạn trẻ khác tham dự tuần truyền giáo tại São Paulo. Một thiếu nữ người Croat đã đại diện các bạn trẻ nói lên cảm xúc của mình khi được sống và chia sẻ các kinh nghiệm rao truyền tin mừng với 10.000 bạn trẻ có mặt tại São Paulo trong tuần đó. Chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, 10.000 bạn trẻ đã tham dự buổi canh thức do Tổng giáo phận São Paulo tổ chức trong 6 vùng của Tổng giáo phận. Sáng ngày 20 tháng 7 đã có lễ hội văn hóa và thánh lễ sai đi tại Praça Heróis da Fé. Trong chương trình giao lưu văn hóa, các phái đoàn bạn trẻ đã trình diễn các màn dân ca vũ đầy màu sắc bình dân rất hấp dẫn. Sau thánh lễ, các bạn trẻ đã lên đường trực chỉ Rio de Janeiro.
Trong khi chờ đợi chương trình chính thức tại Rio de Janeiro, các bạn trẻ đã kính viếng tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế khổng lồ trên núi Corcovado. Bức tượng Chúa Cứu Thế giang tay chúc lành cho thành phố này đã do chuyên gia tạc tượng Paul Landowski xây năm 1931 trên đỉnh một ngọn núi đá hoa cương cao 710 mét mà người dân Brazil gọi là Cục Bướu Lưng Corcovado trong tiếng Bồ Đào Nha. Tượng Chúa Kitô Cứu Thế cao 38 mét, con đường dẫn lên tượng đài dài 3,8 cây số. Tín hữu và du khách có thể dùng đường tàu điện xây năm 1884 và được tân trang năm 1980. Ba chuyến tàu điện có thể chuyên chở được 540 hành khách mỗi giờ và khởi hành cứ mỗi 20 phút. Lộ trình lên tới chân tượng đài kéo dài 20 phút. Vì số chỗ có hạn nên thường khi du khách phải chờ đợi lâu để tới lượt mình. Cầu thang từ chân lên cho tới đầu tượng Chúa Cứu Thế gồm 223 bậc thang. Tính trung bình, mỗi năm có 300.000 du khách thăm viếng tượng đài nổi tiếng này. Trong số các vị quốc khách nổi tiếng viếng thăm tượng đài có Đức Giáo Hoàng Pio XII, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhà bác học Albert Einstein, công nương Diana của Anh Quốc và vùng Gal và hàng ngàn danh nhân khác. Trong dư âm bầu khí nô nức của 3 triệu bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đổ về Rio de Janeiro để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng Giám mục São Paulo, về tinh thần truyền giáo của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio. Thưa Đức Hồng Y, là các người truyền giáo ngày nay có nghĩa là gì ạ?
Thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco và của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã giải thích điều này một cách bậc thầy rồi. Niềm tin nơi Thiên Chúa, niềm tin nơi Đức Giêsu, niềm tin nơi tin mừng và nước trời dẫn đưa chúng ta tới chỗ thực thi các công việc diễn tả niềm tin ấy. Như thế chúng là các công việc của tình bác ái, sự liên đới, của công lý và tình yêu thương nhau, của dấn thân xã hội mạnh mẽ và liên tục.
Liên quan tới dấn thân xã hội, trong thời gian qua tại Brazil đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình yêu cầu giới chức chính trị chú ý nhiều hơn đến môi trường xã hội, đầu tư nhiều hơn cho các lĩnh vực giáo dục, y tế và phương tiện giao thông. Đức Hồng Y nghĩ gì về hiện tượng xuống đường biểu tình đặc biệt lôi cuốn sự tham dự của các người trẻ này ạ?
Nó diễn tả ước muốn của người trẻ có các thay đổi, thăng tiến cuộc sống. Giới trẻ đã đi hàng đầu trong các cuộc biểu tình phản đối. Tôi coi đó là một sự thức tỉnh, ý thức chính trị của người trẻ và là dấu chỉ rất tích cực. Thật là điều thiện ích khi người trẻ xuống đường biểu tình một cách ôn hòa, không bạo động, nhưng muốn chứng minh cho thấy ý muốn dấn thân của họ trong thực tại cuộc sống thường ngày và không phải chỉ trong các thế giới ảo của vi tính mà thôi.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các thách đố mà Brazil đang phải đương đầu hiện nay? Và người trẻ công giáo có thể góp phần mình cho công ích như thế nào ạ?
Thách đố lớn nhất là tạo dựng cho người dân các điều kiện sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người mà họ chưa có được. Bên Âu Châu, người ta thường cho rằng vấn đề nghèo túng đã được thắng vượt tại Brazil, nhưng thật ra thì không phải như thế. Có đúng thật là tổng sản lượng quốc gia gia tăng, tuy nhiên sự giàu có vẫn còn rất tập trung vào số nhỏ, và vẫn còn có các vấn đề cơ cấu như bạo lực, công lý không hoạt động, sự suy đồi trong các thành phố lớn. Trong bối cảnh đó, giáo hội tìm làm những gì có thể và đóng góp phần mình. Trong một cách khác, dưới thời độc tài, khi giáo hội là tiếng nói của xã hội trước quyền bính của nhà nước, giờ đây rất may là nền dân chủ là một sự kiện, và người dân có thể lên tiếng. Giáo hội hoạt động bên trong xã hội như là một sức mạnh sống động tích cực, một sức mạnh luân lý, một sức mạnh giáo dục, một sức mạnh biến đổi các lương tâm. Giáo hội là một sự trợ giúp quý báu cho những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, cho những người khổ đau, cho những người nghèo túng nhất. Vai trò của người trẻ là dấn thân tiếp tục công việc này của giáo hội, đó là điều rất nền tảng.
6 năm đã trôi qua kể từ đại hội lần thứ 5 của Liên hội đồng giáo mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Đền Thánh Đức Bà Aparecida. Giờ đây, Đức Jorge Mario Bergoglio trở lại đây trong tư cách là giáo hoàng. Đức Hồng Y có cảm nghĩ gì ạ?
Chắc chắn đây là dấu chỉ lòng sùng mộ của Đức Thánh Cha Francisco đối với Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của toàn dân nước Brazil. Tuy nhiên sự kiện hồi còn là Hồng Y, Đức Bergoglio đã dấn thân trong việc soạn thảo tài liệu về công tác truyền giáo mới, mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha trong lần trở lại đền thánh này. Ngài đã quyết định bắt đầu chuyến hành hương Brazil bằng cách thánh hiến một ngày cho Đức Mẹ.
Dân nước Brazil tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến công du mục vụ đầu tiên của Ngài tại hải ngoại. Nó diễn tả điều gì đối với quốc gia khổng lồ này của châu Mỹ Latin, thưa Đức Hồng Y?
Một niềm vui rất lớn cho dân nước Brazil. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đến để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vì vậy nó có tính cách quốc tế. Dĩ nhiên, nó cũng có các âm hưởng trên bình diện quốc gia, nhưng nó vượt xa hơn vì nó có chiều kích quốc tế. Đức Thánh Cha luôn luôn nói với toàn thế giới.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục São Paulo, về tinh thần truyền giáo của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio vừa qua. Sau đây, Thái Hiệp và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Tư ngày 31 tháng 7, đề tài được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Ngày Hòa Bình Thế Giới cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2014 đã được công bố, đó là Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường đưa đến hòa bình. Ngày Hòa Bình Thế Giới được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thành lập và cử hành lần đầu tiên vào năm 1968. chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho năm tới này, muốn đề nghị với mọi người con đường tình huynh đệ để mang lại một gương mặt nhân bản cho toàn thế giới. Thông cáo công bố chủ đề Ngày Hòa Bình Thế Giới viết, tình huynh đệ là gia tài mà mỗi người nam hay nữ đều mang trong mình như là bản thể con người, vốn có cùng một cha. Trước bao nhiêu thảm kịch đang đe dọa gia đình nhân loại hiện nay, nào là nghèo đói kém phát triển, chiến tranh, di dân, nạn ô nhiễm môi sinh, nạn tội phạm có tổ chức hay nạn tín ngưỡng quá khích, tình huynh đệ là nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Tình huynh đệ như là món quà của Thiên Chúa, khích lệ con người dấn thân liên đới và chống lại mọi bất công, cũng như nạn nghèo đói đang làm hư hoại cuộc sống chung trong xã hội. Chăm sóc những người anh em, nhất là những người nhỏ bé, yếu đuối hơn cả, và yêu thương tha nhân như chính mình, với trái tim của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tình huynh đệ phải thấm nhuần mọi lĩnh vực cuộc sống thường ngày, kể cả kinh tế, tài chính, xã hội, dân sự, chính trị, nghiên cứu phát triển, cùng các cơ cấu công quyền và văn hóa.
Cũng sáng thứ Tư 31 tháng 7, lễ Thánh Ignacio Thành Loyola, tổ phụ dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Cha Luis Ladara, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, và Cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ và một số cộng sự viên và bạn bè của dòng. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc, lồng khung trong cuộc đời của Thánh Tổ dòng tên và đề cập tới ba điểm. Đặt Chúa Kitô và Giáo hội vào trung tâm cuộc sống, để cho Chúa chinh phục hầu phục vụ và cảm thấy xấu hổ về những hạn hẹp và tội lỗi của mình để sống khiêm nhường trước mặt Chúa và các anh em khác. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước bàn thờ Thánh Ignacio và Thánh Francisco Xavier, nhà nguyện Đức Mẹ Đường Phố và trên mộ cha Pedro Arupe, rồi Ngài gặp cha bề trên tổng quyền và các tu sĩ trước khi trở về Vatican.
Nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo năm nay, chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ gửi sứ điệp với chữ ký của Ngài tới các tín hữu Hồi trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Jean Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Pháp Đài Vatican ngày 2 tháng 8. Đề tài sứ điệp năm nay là thăng tiến sự tôn trọng lẫn nhau ngang qua việc giáo dục. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng, tránh việc chỉ trích vô căn cứ hay vu khống. Ngài cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì một sự tôn trọng đặc biệt đối với các vị lãnh đạo tôn giáo và các nơi thờ tự. Đức Hồng Y Tô Răng than phiền rằng, cuộc đối thoại Hồi giáo Kitô hơi gây thất vọng, vì cho dù phía giáo hội công giáo đã làm hết mọi cố gắng, nhưng đã chỉ có được những kết quả bé nhỏ, và chúng đã không bao giờ vào trong mức độ của luật lệ, cũng như trên bình diện điều lệ hành chính. Đức Hồng Y cho biết, sứ điệp cũng đề cập đến các căng thẳng gia tăng trong nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo như Ai Cập, Tunisia và Syria, trong đó có các Kitô hữu sống trong cảnh rất lo sợ. Rất thường khi thế giới Âu Châu lẫn lộn chủ thuyết Hồi giáo với đạo Hồi, nhưng phải công nhận rằng phong trào Hồi giáo cực đoan là kẻ thù chung. Cần phải có cố gắng hơn nữa trên bình diện hiểu biết về văn hóa, nhưng điều này chỉ có thể nếu các giới lãnh đạo tôn giáo ý thức được tình hình nghiêm trọng và cùng nhau muốn cải tiến nó qua việc giáo dục trong các trường học và đại học, qua sự tin tưởng và tình bạn.
Tuy có sự thay đổi giáo hoàng, nhưng Đức Francisco tiếp tục đường hướng của Đức Biển Đức 16, là vị giáo hoàng đã nói tới Hồi giáo nhiều nhất từ 100 năm qua. Đức Thánh Cha Francisco cũng biết các khó khăn, nhưng càng khó khăn lại càng phải đối thoại. Toàn thế giới được thu hút bởi sự đơn sơ của Đức Thánh Cha, và Ngài đã rất cởi mở khi tiếp các phái đoàn Hồi giáo. Đức Thánh Cha không quên các khổ đau Kitô hữu phải chịu trong vài nước có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng Ngài cũng không quên các kỳ thị mà tín hữu Hồi phải chịu. Ngài là vị giáo hoàng rất hiền dịu, rất đơn sơ, nhưng cũng cương quyết và hiểu biết các khó khăn, chứ không phải là một người khờ khạo. Theo Đức Hồng Y Tô Răng, ngoài việc củng cố nền giáo dục hiểu biết, đối thoại và tôn trọng, cần giúp các giới truyền thông biết lấy tin và thông tin tức đúng đắn, hầu thăng tiến sự hiểu biết. Bởi vì đa số các vấn đề phát xuất từ sự dốt nát, không hiểu biết. Cần phải dấn thân nhiều hơn để sự thiện chiến thắng sự ác. nhưng tình hình Hồi giáo chính trị và phong trào Hồi giáo quá khích bành trướng hiện nay tại các quốc gia Hồi, cũng như các nước láng giềng như Liban và Jordania gây âu lo.
Hôm 31 tháng 7, sau khi tham dự ngày tìm hiểu ơn gọi tại Rio de Janeiro do phong trào Tân Dự Tổng tổ chức, đã có 5.000 bạn trẻ đáp lại ơn gọi linh mục tu sĩ. Tham dự ngày ơn gọi do Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro chủ sự, cũng có 5 Hồng Y và 75 Tổng giám mục và nhiều giáo lý viên lưu động. 50.000 bạn trẻ đã tham dự ngày ơn gọi này tại Trung tâm Đại hội Rio, sau khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số các Hồng Y, có Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Viên, Đức Hồng Y Stanislav Dziwisz, Tổng giám mục Rakovia, Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục Boston, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, và Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paulo. Anh Kiko Aguayo, người sáng lập phong trào Tăng Dự Tòng, đã trình bày giáo lý thời giáo hội khai sinh và cử hành nghi thức gửi các linh mục sang truyền giáo bên Á Châu. Đã có 3.000 thanh niên đáp lại lời mời gọi gia nhập Đại Chủng Viện để dọn mình làm linh mục, và 2.000 thiếu nữ đáp lời mời gọi sống đời thánh hiến. Các bạn trẻ này sẽ bắt đầu chương trình đào tạo trong các quốc gia của họ.
Nhân dịp mừng Ngày Quốc gia Độc lập thứ 192, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố thư mục vụ mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước có các cử chỉ liên đới cụ thể. Thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha Salvador Pinheiro Garcia Calderon, Tổng giám mục Ayacucho, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, có đoạn viết: Như là người Peru, chúng ta đã lãnh nhận kho tàng đức tin, nền văn hóa và các giá trị Kitô mà các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta, để từ đó xây dựng một tổ quốc vĩ đại và có chủ quyền. Thách đố giờ đây đang chờ đợi chúng ta, đó là việc hoàn toàn tôn trọng các quyền hợp pháp, đặc biệt là các quyền cần thiết cho sự lớn mạnh và phát triển. Nó đòi hỏi một sự phục vụ liêm chính và trung thành từ phía những nhân viên nhà nước và xã hội dân sự. Nó đòi buộc tất cả mọi người có các cử chỉ liên đới cụ thể với các anh chị em yếu đuối nhất trong xã hội chúng ta. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru cũng trình bày thực tại mà dân nước Peru đang phải sống hiện nay. Ngài viết, chúng ta không thể không biết đến các khó khăn của đất nước, tình trạng bất an trong các thành phố, nạn bạo lực, tội phạm, đường lối chính trị yếu kém của một số cơ cấu quốc gia, không phải chỉ liên quan tới các thành phần của các cơ cấu ấy, nhưng ảnh hưởng sâu rộng trên mọi bình diện cuộc sống xã hội. Và điều này khiến cho người dân không tin tưởng nơi các cơ cấu của nhà nước và các giá trị luân lý mà chúng đại diện. Việc thắng vượt các khó khăn này là một đòi buộc chung mà nhà nước, các phương tiện truyền thông và toàn xã hội đều phải dấn thân để đạt con đường hòa bình và phát triển dựa trên công lý, sự thật, sự liêm chính và tình liên đới.
Tổ chức Caritas Mali đã ca ngợi ý thức yêu nước và tinh thần dân chủ trưởng thành của nhân dân Mali trong cuộc bỏ phiếu những ngày vừa qua. Tổ chức Caritas Mali khẳng định rằng, mặc dù thời gian chuẩn bị đã rất ngắn ngủi và trong một bối cảnh chính trị xã hội khó khăn, nhưng người dân Mali đã tỏ ra gắn bó với các cơ cấu quốc gia và tinh thần chung sống hòa bình giữa mọi người. Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống đã diễn ra trong bầu khí hòa bình và cầu mong rằng đà tiến ý thức yêu nước này được duy trì trong các biến cố tương lai của quốc gia. Tổ chức Caritas Mali cũng cảm ơn 153 bạn trẻ thiện nguyện làm quan sát viên cuộc bầu cử do Caritas Mali tổ chức. Các bạn đã viết một trang mới trong lịch sử của giáo hội Công giáo Mali trong dấn thân thăng tiến hòa bình, công lý và việc cai trị tốt. Trước khi có cuộc bầu cử, Caritas Mali đã phát động các chương trình giáo dục công dân và giáo dục bầu cử để gây ý thức cho dân chúng biết tầm quan trọng của quyền và bổn phận bầu cử, cũng như ý thức tôn trọng các cơ cấu và cung cách bỏ phiếu trong an bình.
Đức cha Boutros Fahim Awadhana, giám mục giáo phận Công giáo Minia, cảnh báo các chính quyền Tây Phương đề phòng thái độ gian dối của các lực lượng Hồi cuồng tín xuyên tạc tình hình tại Ai Cập. Đức cha nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, các chính quyền Tây Phương đánh giá quá cao việc đâm rễ sâu của Hồi giáo chính trị tại Ai Cập, và bây giờ họ có thái độ hàm hồ trước các quang cảnh phát xuất từ cuộc cách mạng ngày 30 tháng 6. trong khi các lực lượng Hồi giáo xuyên tạc rằng các Kitô hữu nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc nổi dậy này chống lại họ. Trong các ngày vừa qua, các địa chỉ trên mạng ủng hộ nhóm các anh em Hồi giáo dán nhãn hiệu Cộng hòa quân đội Tawadros cho Đức Thượng Phụ và Giáo hội Chính thống Ai Cập, và vu khống các Kitô hữu là những người đã linh hứng cho cuộc nổi dậy của nhân dân Ai Cập lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi. Sự thật là đã có trên 30 triệu người dân Ai Cập xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Morsi phải từ chức vì sự bất lực của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề của quốc gia, trong khi Kitô hữu chỉ được 10 triệu. Dĩ nhiên là cũng có các Kitô hữu trong số những người biểu tình. Cuộc cách mạng của nhân dân Ai Cập đã bùng nổ ngày Chúa Nhật, trong lúc đó thì người trẻ Kitô gặp nhau tại các nhà thờ để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho quê hương đất nước. Theo Đức cha Boutros Hanna, với việc lèo lái sự thật và chiến dịch vu khống này, các lực lượng Hồi quá khích, một đằng biện minh cho sự thất bại chính trị của họ, đằng khác sẽ dùng nó để biện minh cho các khủng bố phá hoại của họ trong chương trình tấn công các Kitô hữu và các nơi thờ tự của Kitô giáo sau các vụ biểu tình phản đối của họ tại các quảng trường toàn nước và trong các thành phố pháo đài của đảng các anh em Hồi giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ của giáo dân và linh mục thuộc giáo phận Versailles bên Pháp về các vị giáo hoàng ghi đậm dấu ấn trong đời sống của họ.
Trong 110 năm từ 1903 đến 2013 của hai thế kỷ 20 và 21, Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ có 10 vị giáo hoàng. Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Giáo hoàng Pio X, cai quản 11 năm từ 1903 đến 1914 với khẩu hiệu "Gầy dựng mọi sự trong Đức Kitô". Vị thứ hai là Đức Thánh Cha Benedetto XV, cai quản 8 năm từ 1914 đến 1922 với khẩu hiệu "Chính nơi Ngài, lạy Chúa, con đặt niềm hy vọng và con sẽ không bao giờ bị xáo trộn". Vị thứ ba là Đức Giáo hoàng Pio XI, cai quản 17 năm từ 1922 đến 1939 với khẩu hiệu "Hòa bình của Đức Kitô trong vương quốc của Đức Chúa Kitô". Vị thứ tư là Đức Thánh Cha Pio XII, cai quản 19 năm, từ 1939 đến 1958 với khẩu hiệu "Hoa quả của công lý sẽ là hòa bình". Vị thứ năm là Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23, cai quản 5 năm, từ 1958 đến 1963 với khẩu hiệu "Vâng phục và hòa bình". Vị thứ sáu là Đức Thánh Cha Phaolô VI, cai quản 15 năm, từ 1963 đến 1978, với khẩu hiệu "Nhân danh Chúa". Vị thứ bảy là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I, cai quản 33 ngày, từ 26 tháng 8 đến 28 tháng 9 năm 1978, với khẩu hiệu "Khiêm tốn". Vị thứ tám là Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cai quản 27 năm, từ 1978 đến 2005, với khẩu hiệu "Tất cả thuộc về Mẹ". Vị thứ chín là Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, cai quản 8 năm, từ 2005 đến 2013, với khẩu hiệu "Trợ giúp những người này hầu chứng tỏ chúng ta là hợp tác viên của chân lý". Vị thứ mười là Đức Đương Kim Giáo hoàng Francisco, nhận chức vụ chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ ngày 13 tháng 3 năm 2013 với khẩu hiệu "Được chọn vì được tha thứ". 110 năm với 10 vị giáo hoàng, mỗi vị mang một sắc thái, ghi một chiều kích và tạo các ảnh hưởng thiêng liêng khác nhau. Xin trích dẫn vài chứng từ của giáo dân và linh mục thuộc giáo phận Versailles cách thủ đô Paris 16 cây số. Mỗi người nói lên tâm tình riêng tư dành cho vị giáo hoàng ghi dấu ấn sâu xa nhất đối với mình. Ông Alice, 42 tuổi. Vị giáo hoàng ghi đậm nét trong cuộc đời tôi là Đức Gioan Phaolô II. Lý do dễ hiểu là vì tôi lớn lên dưới triều đại giáo hoàng của người. Chính người ru đưa tuổi trẻ của tôi và cống hiến cho tôi một đà tiến đức tin. Người đặt nhiều tin tưởng nơi công cuộc truyền giáo của giới trẻ khi chỉ cho họ thấy sứ mệnh phải chu toàn. Người là ông thứ ba của tôi sau ông nội và ông ngoại tôi. Người nuôi tôi khôn lớn cách thiêng liêng, nhân bản và tri thức. Người có tham vọng đích thực dành cho con người, cho mỗi người, trong đó có tôi. Chiều kích chính trị của người cũng rất đáng chú ý. Tư tưởng của người thống nhất trong đức tin. Đối với tôi, với tư cách sử gia, chi tiết này rất quan trọng. Đức Gioan Phaolô II đánh đổ chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thức. Nét mạch lạc và sức mạnh của người thật lớn lao. Niềm hy vọng của người biểu lộ sáng ngời qua cung cách hài hước, khiến giới trẻ rất yêu thích người. Giáo hoàng là vị canh giữ niềm hiệp nhất của chúng ta, hiệp nhất chung quanh Đức Giêsu Kitô, đích thực là một kho tàng. Chúng ta không đơn độc và chúng ta có thể hợp tác với Đức Giáo hoàng để làm tăng trưởng đức tin trong thế giới. Niềm hiệp nhất chung quanh Đức Thánh Cha cũng thông phần vào công cuộc tiếp nối và làm cho sứ điệp tin mừng trở thành đáng tin cậy trước mặt thế giới. Cha Gregor de Maintenon, 43 tuổi. Mỗi vị trong ba vị giáo hoàng sau cùng ghi dấu ấn nơi tôi một cách đặc thù. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như là người lữ hành không biết mệt mỏi và là sứ giả của niềm hy vọng. Đức Biển Đức 16 là vị thần học gia lỗi lạc rất chú trọng đến việc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco là vị si tình người nghèo. Mỗi vị xuất hiện trước mắt tôi như tấm gương dũng cảm khác thường. Tuy nhiên, có một vị tôi có thể gặp gỡ nhiều lần, đó là Đức Gioan Phaolô II. Tôi nhớ mãi không bao giờ quên thánh lễ người cử hành nơi nhà nguyện riêng mà tôi phụ giúp lễ sát bên cạnh người. Ngoài ra tôi cũng khám phá ra các vị giáo hoàng tôi không hân hạnh quen biết như Đức Gioan 23 và Đức Phaolô 6 là hai vị đã cưu mang công đồng chung Vatican II, mà chúng ta vẫn còn trông thấy thành quả cho đến hôm nay. Đối với tôi là điều chính yếu khi giáo hội có vị giáo hoàng, bởi vì Thiên Chúa luôn dùng trung gian để thông truyền ân phúc của người cho chúng ta. Chúng ta thấy điều này nơi Đức Giêsu đã nhập thể làm người, hầu cho chúng ta được làm thành bởi Thiên Chúa, hầu cho chúng ta lãnh nhận ơn làm nghĩa tử Thiên Chúa trong Đức Chúa Thánh Thần. Rồi còn thêm sự thật này là, để có sự thông hiệp giữa lòng giáo hội, thì cần có một môn đệ Đức Kitô đứng ra đảm nhận sứ vụ mà Đức Giêsu đích thân trao phó cho Phêrô và các người kế nhiệm để củng cố anh em mình trong đức tin, đức cậy và đức mến. Bà An, 49 tuổi. Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 là vị giúp chúng tôi tái lập các nền tảng đức tin của tôi và đào sâu kho tàng giáo huấn của công đồng chung Vatican II. Khi làm việc không ngừng và với lòng khiêm tốn phục vụ sự hiệp nhất các Kitô hữu, Đức Biển Đức 16 nhắc chúng ta nhớ rằng tất cả là anh chị em hiệp nhất với Thiên Chúa, nhờ mối dây con thảo mà Đức Giêsu đã truyền đạt cho chúng ta. Đức Biển Đức 16 nêu bật sự thông minh của đức tin, lòng thương cảm và nhân đức khiêm tốn. Đức Thánh Cha là đá tảng trên đó chúng ta có thể xây dựng hội thánh ngày nay. Người cũng nhắc nhở chúng ta về truyền thống sống động của hội thánh, luôn chú ý đến các tiến triển và các vấn đề của thời đại chúng ta đang sống, một giáo hội luôn có lời để nói, để rao giảng và để trao ban. Anh Lất, 32 tuổi. Tôi nhớ mãi Đức Biển Đức 16 với các bài huấn dụ người dành cho các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào mỗi ngày thứ tư, cùng với hiền thê. Chúng tôi may mắn được người tiếp trong một lần tham dự buổi tiếp kiến chung này. Tôi có dịp quan sát thật gần Đức Biển Đức 16, trao trọn lòng trí người cho nghĩa vụ như thế nào khi chứng kiến ánh mắt người âu yếm nhìn từng người đối diện với trọn tâm tình thương yêu trìu mến. dáng điệu người không hề tỏ lộ nét nghiêm nghị. Trái lại, người giống như con chiên mang vác thánh giá của giáo hội. Nét hiền diệu bao la và sự hoàn toàn chú ý của người khi tiếp xúc với từng người nêu cao một dấu chứng thật hùng hồn. Đức Biển Đức 16 là vị giáo hoàng sống trọn cho giáo hội của người. Nét ưu ái của người gây xúc động mạnh nơi tôi, nét dịu dàng và lòng nhân ái tỏ lộ nơi ánh mắt của người đã đâm thủng trái tim tôi. Cha Albert Greenberg, 82 tuổi. Tôi sẽ nhớ mãi cho đến ngày lên tới thiên đàng về các cuộc gặp gỡ của tôi với Đức Thánh Cha Phaolô VI khi được người tiếp kiến riêng tại Vatican nhân dịp Đức Cha Rena lãnh mũ Hồng Y vào tháng 6 năm 1967. Lúc ấy tôi phục vụ với tư cách là thư ký của Đức Tân Hồng Y, nhưng tôi cũng nhớ mãi cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại nhà thờ giáo xứ ở Castel Gandolfo vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 1985. Hôm ấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp văn phòng ủy ban các hội đồng giám mục của cộng đồng Âu Châu. Lúc ấy tôi là tổng thư ký và thường trú tại Brussels, thủ đô của Vương quốc Bỉ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.